Ok, so tất cả đất đi đúng không? Hầu như cái chuyên dụ đúng không?
À, dạ thầy nói rằng hôm nay vẫn sẽ hướng dẫn tiếp nhập Bồ Tát hạnh
Đúng không?
lâu rồi.
So, lưu sĩ và chuyên dụ lưu sĩ và chủ đúng không? Thì đúng không?
Dạ thầy sẽ giảng tiếp từ phẩm thứ tư à, đoạn kệ thứ 36.
Sẽ khóa để anh tôi chuyên dụ lưu sĩ và chủ đúng không?
Xích đi rừng sinh thầy ta chỉ si đặc kỳ thả đi ngôn xung tục.
Lưu sĩ và chủ đúng không? Thế đáp chỉ sẽ đại người ta được ngôn xung tục. Nhưng mà mà chúng ta được cho bác thân này được rồi. Xin lỗi chúng ta là chưa được rồi. Ngoài kia toàn là thầy mắc cho mà ý mình hồ sẽ rõ tắt thầy này.
Lâu rồi. Dạ thầy sẽ giảng tiếp từ đoạn thứ 36 ạ. Khi chưa trực tiếp diệt thù này thì nỗ lực chẳng thể nghỉ buông, chỉ một chút khó khăn đã giận mạng kiêu ấy không diệt chẳng yên.
So now here it talks about now until the I eliminate the enemy. So here it talks about the enemy is our own the negative emotion. It gives a it says it's like a negative emotion is like our enemy.
Dạ ở đây kẻ thù khi chưa trực tiếp diệt thù này, thù ở đây chính là tất cả những cái phiền não của mình à. Thì ở đây nói rằng từ nay cho đến khi mà chưa diệt được tất cả mọi kẻ thù phiền não.
Đúng không? Ta đi ra thì khẳng định cái đó thì chúng ta bảo ta cái gì là đi sinh vật và so our negative emotion is like an enemy. So here it's saying that until the I destroy the negative emotion, until I destroy the negative emotions, so I will not to chung the mother what you mean, so what? I will not leave the struggle, right?
Dạ, thì ý nghĩa của hai câu đầu đó là khi chưa trực tiếp diệt thù này thì nỗ lực chẳng thể nghỉ buông. Nỗ lực ở đây chính là nỗ lực để diệt thù. Nỗ lực diệt thù ở đây chính là nỗ lực để mà diệt trừ hết tất cả phiền não. Thì cho đến khi mà phiền não còn, nghĩa là cho đến khi mà chưa diệt hết tất cả mọi phiền não thì không thể nào mà ngưng nghỉ nỗ lực diệt phiền não.
Ở thế giới này, ta thế giới này đúng không? Ta thế thế giới so it is something like that to reminding the ourselves that our fight is not with something with the external fight. It is more like an internal fight. We have to fight with our own the negative emotion, đúng không? And negative affliction, đúng không? Ở thế giới này.
Dạ, cho nên ở đây nói rằng cái trận chiến của mình không phải là trận chiến đối với kẻ thù ở bên ngoài mà chính là trận chiến ở trong tâm của mình. Trận chiến ở trong tâm này thì kẻ thù của mình chính là tất cả những phiền não của mình và mình cần phải cố gắng nỗ lực để mình diệt hết tất cả mọi kẻ thù phiền não.
Tất cả các vật dụng sinh lý chỉ chung là chơi cho bằng ngoài chế thành là thêm cho mình nhiều mong sự sống bảy đi sang người bên á ngàn chục mấy cái mấy cái nào là mấy cái số số lượng đó là chính như chung chung chỉ nếu mà chung chung chế vậy này không nghe đã được không là trong cái gì sản phẩm bất ngờ thì chỉ kia ông tôi tham vào sản phẩm nhiều khu vực mà rồi nghe đã được mấy cái số gì sản phẩm thì tôi tham vào thì sẽ
Dạ, cho nên ở đây lấy một cái ví dụ hai câu sau, chỉ một chút khó khăn đã giận, màn kêu ấy không gì chẳng yên. Thì cái ví dụ ở đây thì ý nói rằng ví dụ ở ngoài đời của mình có ai nói quấy rối mình hoặc là làm tổn hại đến mình thì mình sẽ giận, mình sẽ tức giận người đó. Thì khi mà mình tức giận người đó cái tối ngủ không mình không có ngủ ngon được, thì cái phiền não cái tâm hờn tức đó, nó cứ trong tâm của mình. Thì cũng giống như vậy, phiền não nó đang quấy rối mình, nếu mà mình không diệt nó thì mình không thể nào mình yên được.
Rồi xin nên chứ chung là nhờ chơi dù bà sử dụng mà nó bởi xin như chung chú chả là sử dụng khả chứng yếu rồi không đủ lãn đủ yếu bà thông rồi chứ là nè nó bởi xin như chung chú tự là không đủ lãn nè thêm mà chung bà tụng ai thế cái mẹ sẽ hết ra yếu bà thà thì ngã dụng mẹ dân ăn thì chứng yếu bà thế nó bởi xin như chí chí nó bởi xin như trả trả vị trí ta Here is talking about some like an external enemy whom someone that hurt you Someone's hurt you and once you see them as an enemy, so you will try to your best to defeat them. So now it is something like the same thing that what we have to do is the for the sake of the defeating the our negative emotion, we have to keep on the our struggling or the keep on our effort.
Dạ, hai câu sau là chỉ một chút khó khăn đã giận, mạng kiêu ấy không gì chẳng yên là ví dụ. Thì dùng cái ví dụ của kẻ thù bên ngoài để nói đến kẻ thù bên trong là phiền não. Thì kẻ thù bên ngoài nếu, ở câu là chỉ một chút khó khăn đã giận, như là cái kẻ thù bên ngoài nếu mà gây những khó khăn cho mình, thì chỉ một chút khó khăn thôi mình đã tức giận rồi. Thì cái nỗi tức giận này là cái mạng kiêu đó, cái niềm tức giận đó thì tối ngủ không có yên được, không có ngủ ngon được. Thì cũng giống như vậy, phiền não quấy rối của mình thì mình cần phải diệt hết phiền não đó. Thì nếu mà mình không diệt phiền não nó thì nó cứ tiếp tục nó phiền hà mình, thì mình không thể nào mình ở yên được. Đây là lấy ví dụ kẻ thù bên ngoài để nói đến cái kẻ thù bên trong.
Nhớ không? Ở đây cái bếp xì gì rồi không? Ở đây cái chết ta, đây cái sao? Ở đây chết ta, 디오데 게데 시고요레 디오데 가르라고 그러서나 다 디오데 데라와 라시 치베 동에 조베 라시 치베 동에 조베 뇽마다 용옹아서 신치 좀 얻나야 나도 전주 조베 동에 계세는 대만 조베지 치조 미제나 쓰고요 어
Dạ, à, thì đoạn 36 là nói đến kẻ thù, nói đến gì kẻ thù bên trong và dùng một cái ví dụ để nói. Thì sang đoạn 37, phiền não vốn khổ đau chết chóc trên chiến trận phải diệt không nương, mặc những đau thương do tên giáo không thành tựu quyết chẳng hề lui.
So you're talking about a person who are fighting in the battlefield. Even someone get the very hit by the arrow or the whatever and who's badly hurt in the battlefield. But these people, some even they are going to die soon, but the still it will struggle to fight or they will give the effort to fighting with the enemy until they take the last breath.
Dạ, thì đoạn này nói diễn tả cái cảnh cái chiến trận người một người lính trên chiến trận thì ở cái câu thứ ba, câu thứ hai và câu thứ ba trên chiến trận phải diệt không nương, thì diệt không nương này có nghĩa là diệt phiền não vốn khổ đau chết chóc là cái kẻ thù của mình, nó sẽ gây cho mình những cái đau thương khổ đau chết chóc, gây cho mình những cái quấy nhiễu mà mình không có ở yên được, thì phải diệt nó. Thì khi mà ra chiến trận để diệt phiền não thì phải diệt không nương, mặc những đau thương do tên giáo, nghĩa là khi va chạm với quân thù có những cái thương tích như thế nào do mũi tên và do giáo mát gây ra, cho dù cần phải bỏ cái mạng thì đến câu cuối là không thành tựu quyết chẳng hề lui, là cho dù phải trút hơi thở cuối cùng thì cũng không không hề lui bước, cần phải diệt hết quân thù.
So here it's saying that now we look at the okay, now we look at our own negative affliction. See, it's saying that it is the one of the worst of our enemy. Because of our negative emotion, we suffer a lot. Not only one this lifetime, lives after the lives we suffer because of our negative affliction. Now, if you look at the any problems, the problems, the human creates the problems. The human create the problems, sometimes they create it knowingly or sometimes they create it unknowingly. When they are creating the problem unknowingly, that comes because of the ignorance. That is a one type of a negative affliction. If they create some problem with unknowingly, then maybe because they create this problem because of the jealousy or the anger.
Dạ, thì chúng ta hãy xem xét trong tất cả mọi kẻ thù của mình như là những đoạn trước chúng ta đã có xem rồi, thì cái kẻ thù mà nguy hại nhất, nguy hiểm nhất đối với mình chính là phiền não trong tâm của bản thân mình. Thì phiền não trong tâm của bản thân mình nó có nguy hại lớn như thế nào, thì lấy một ví dụ, tất cả những cái khó khăn và những cái trở ngại trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống của con người thì đều do những cái phiền não của mình gây ra. Thì khi mà mình trong một cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là từ bản thân mình gây ra các hoàn cảnh khó khăn đó cho mình đó, thì có hai cách. Một là mình vô tình mình gây ra cái khó khăn đó, hai là mình cố tình mình gây ra khó khăn đó cho người khác. Nếu mà mình vô tình mình gây ra khó khăn đó thì cũng là do phiền não. Cái loại phiền não đây chính là si mê. Do mình si mê cho nên mình không biết, vô tình mình tự tạo khó khăn cho mình. Thứ hai là do nếu mà mình gây khó khăn là mình cố ý, thì khi mà cố ý thì có nghĩa là do mình ganh tức, mình đố kỵ với lại người khác, nên mình tạo ra khó khăn để tổn hại đến người khác. Ở đây là do sân hận, cho nên những cái phiền não của mình nó sẽ tạo ra những cái khó khăn cho mình, chứ không phải là do nguyên nhân khác.
So knowingly, unknowingly, so that's the thing. So that's why the negative affliction is the one of the worst things. Negative affliction is the one of the worst thing of the negative affliction. So negative affliction is one of the worst things. So that's why it's like an enemy. So even if you look at every of the problem, every of the suffering, if you look at the oldest 90% of the humans on the world, the suffering or the problems, 90% is comes from the human made. Human make it with knowingly or unknowingly. As I mentioned before, when they're making it unknowingly, because that is because of the ignorance. If they're knowingly, they are doing it mainly because of the jealousy or anger or the self-cherishing attitude, selfishness, or these are the main cause of why the human makes a problem. So that's why it's saying that our negative affliction or the negative emotion is like our enemy, and it is creating the problem since our birth up till now. So it is the main root cause of all the suffering.
Dạ, cho nên phiền não chính là cái kẻ thù nguy hại nhất là như vậy. Nếu mà chúng ta xét hết tất cả những cái đau khổ và những cái khó khăn của loài người thì hết 90% là do loài người tự tạo ra. Loài người tự tạo ra thì có hai cách, giống như khi nãy vừa nói. Nếu mà do là vô tình tạo ra thì do cái phiền não là si mê. Nếu mà nói là do cố tình tạo ra thì do Do ganh tức hay là đố kỵ hoặc là do những tham vọng của mình tạo ra những cái khó khăn cho chính bản thân mình. Nên khi mà biết như vậy thì mình thấy rằng cái phiền não đó, đó nó tạo ra tất cả mọi cái khó khăn cho mình, thì nó giống như là kẻ thù của mình. Thì cái kẻ thù của mình, kẻ thù phiền não này nó luôn luôn nó tạo ra khó khăn cho mình, nhưng mà nó đến từ khi nào? Thì nó đến từ lúc mà mình sinh ra. Con người mình khi mà sinh ra thì đã mang những phiền não đó rồi, bởi vì có những cái thói quen phiền não trước đó.
Ồ, rồi ba, ồ thì chết rồi ba, ồ thì đó là gì đó cho rồi ba, đó thằng đó là rồi ba, rồi ta ta đi vào rồi ba, thằng mà đối với chúng ta đó đúng rồi, chú mà rồi sinh ra cái số mà chúng ta là đến chết rồi ba, đúng rồi, giả sử dù dù khăn cái cha, ý chí dù lúc mình dù mình chỉ có rồi ba, ta đúng rồi, cũng như chú mà rồi sinh ra cái số mà ta là đến, đúng rồi, giả sử chú chú khăn cái ý chí dù lúc mình dù mình chỉ có sinh sống ở đây đó.
Và sang đoạn 38 à, luôn luôn sẽ là nhân đau khổ, vốn địch thù, ta cố đập tan, cho dù trăm khổ có thế nào, không nản không lùi, chẳng cần nói.
On the this point, it always talks about something that we have to look inside. Sometimes in our day-to-day life, whenever something happens, first we look more like how it comes and we try to blame something, someone else. Now, we always do that. But here, this point, in this chapter, it talks about how we have to look inside. Normally, something goes wrong, what will you do? I think the two things you will do. When something goes wrong, two things will do. First, definitely you will blame someone.
Dạ, thì ở đoạn này Hưng nói là chúng ta tất cả mọi cái vấn đề của mình phải nhìn vào bên trong ạ. Nhìn vào bên trong tức là do những cái phiền não của mình gây ra. Bây giờ nói đến cái thường tình ở đời sống của con người mình, thì khi mà mình gặp khó khăn hoặc là những trở ngại gì đó thì mình thường mình hay nhìn ra bên ngoài, chứ mình ít khi nào mình nhìn vào bên trong. Mình nhìn ra bên ngoài là mình hay hay đổ lỗi cho những cái tác nhân ở bên ngoài. Lấy ví dụ khi có một những cái gì đó nó không đúng nó xảy ra trong cuộc sống của mình, thì mình sẽ thường làm hai điều. Điều thứ nhất là có thể mình sẽ đổ lỗi cho người khác.
And the second thing is maybe you will react. You will show the reaction, physical reaction, body reaction, or the speech reaction will be shown. That is normally what will be do. Now the here it's saying that when something is going wrong, don't try to blame or don't show the reaction. Just look at the inside that find the root cause, which is inside in our human's mind.
Và điều thứ hai chúng ta có thể làm đó là mình có cái phản ứng đối với cái hoàn cảnh trở ngại đó, hoặc là chúng ta sẽ có những cái hành động trên thân, hoặc là chúng ta sẽ có những cái thái độ hành động, những cái lời qua lời nói của mình. Thì ở cái đoạn này, ở đoạn thứ 38 này khuyên chúng ta là thể mà gặp bất cứ những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là trở ngại nào, thì chúng ta khoan hãy đổ lỗi bên ngoài, hoặc là chúng ta khoan hãy phản ứng, mà chúng ta hãy nhìn vào bên trong cái nguyên nhân chính yếu nó nằm ở trong tâm của con người mình.
Okay, this is good. Also, that's why it's talking about that. And now it talks about here that our own the negative self affliction. It is some sorts of like our enemy. So that's why that we have to give our effort all the time to eliminate our negative emotions or negative thoughts which going in our mind.
Cho nên ở đây nói rằng tất cả mọi phiền não giống như là kẻ thù của mình. Bởi vì nó là kẻ thù, nó gây tổn thất cho mình, cho nên luôn luôn phải cố gắng để mà diệt trừ, để mà loại bỏ những kẻ thù đó, không để cho nó còn ở trong tâm mình nữa.
Rồi, ô tiêu sự vừa ta. Rồi, ô tiêu, ok. Thì chứ, tăng đề mà rồi mà chỉ gửi chứ, tăng thuê mẹ đại mà sử tự bà yếu lưu lệ điện tử sơ vào chân chân thường chế đủ chí yáng đó dùng chú bà, đá là tụng chí chân nơi chế yên xe đó.
Nhờ sang đoạn 39 à, thương tích bởi kẻ thù vô nghĩa, vết sẹo giờ tô điểm cho thân, vì nghĩa lớn chuyên cần nỗ lực, với ta đau khổ sao là hại.
Rồi,
Lô xin.
thì tôi biết là sử dụng chế yên xe đó. Thuê mẹ đại mà sử tự bà yếu lưu lệ điện tử sơ chân nó, thường chuyên đủ chỉ dẫn đó chuyên chủ của ta là đúng chỉ chủ như chỉ như vậy ở tên mày ta
Lâu. Dạ, đoạn 39 ạ. Thương tích bởi kẻ thù vô nghĩa, vết sẹo giờ tô điểm cho thân, vì nghĩa lớn chuyên cần nỗ lực, với ta đau khổ sao là hại.
So it's talking about something like when you go in the war and when you go in the war and when you get hurt and when you carry the marks. Remember, lưu lượng mạng chế đạo yếu na, anh em mà mạng chế bày đưa mạng đến đây chăm sóc sinh đi sửa tiếng cái rồi, ta bỏ được chế rồi.
Dạ, thì ở đây nói là thương tích bởi kẻ thù vô nghĩa, vết sẹo giờ tô điểm cho thân, có nghĩa là khi mà ra chiến trận mà chiến đấu với lại kẻ thù cái kẻ thù của mình là kẻ thù vô nghĩa, nó khiến cho mình bị đau khổ, nên bây giờ mình chiến đấu. Khi mà có vết sẹo trên thân mà mình được sống sót trở về, thì cái vết sẹo đó nó chính là cái chứng minh là mình đã can đảm chiến đấu với quân thù như thế nào.
Đúng không? So that's why the it's saying that sometimes that when you go to the war and when you get hit by the arrow, but when later on that when you still the mark of that scar or that left in your body, but you will feel very proud of that scar and tell that you had to fight well with your enemy.
Dạ, thì khi mà chúng ta ra chiến trận, chúng ta đánh giặc, nếu mà chúng ta bị tên bắn hoặc là bị gươm đâm, nhưng mà sau đó thì mình vẫn còn sống sót trở về, và cái vết thương nó bây giờ nó lành, nó để lại cái vết sẹo ở trên thân, thì cái vết sẹo đó mình sẽ rất là tự hào, bởi vì khi mình đánh trận mình đã dũng cảm và mình đã kiên cường như thế nào để chiến đấu với quân thù, và mình cuối cùng mình đã có thể trở về, mình chiến thắng được quân thù.
So now the thing is that, so that the what she's giving the example is something like that, that when we are the practicing the Dharma, when you are practicing Dharma, to liberate the all of the sentient beings suffering, to benefit the all of the sentient when we're the practicing the Dharma, we should be proud of the what we are suffering right now, having the difficulty that we should be get the proud of it, because we are doing the something difficult task, we are doing it to the benefiting the whole the sentient beings, to liberating all the sentient beings. So you should be the proud of it.
Dạ, ở đây lấy cái ví dụ đó là để cho hai câu sau: vì nghĩa lớn chuyên cần nỗ lực, với ta đau khổ sao là hại. Vì nghĩa lớn có nghĩa là bây giờ chúng ta đang nỗ lực để thực hành pháp này vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh, vì tâm Bồ Đề, vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Thì giống như là mình ra chiến trận, mình đánh đánh giặc với lại quân thù vậy. Thì khi mà mình có được những cái đau khổ, là những cái vết sẹo đó, thì cái vết sẹo nó chứng minh là cái lòng can đảm và cái tính kiên cường của mình như thế nào. Mình đáng lẽ phải tự hào khi mình bị đau khổ, không nên mà cảm thấy khó khăn khi bị đau khổ. Khi mình thấy được đau khổ vì cái nghĩa lớn là cái động lực là vì chúng sinh đó, thì mình phải tự hào là mình đang chịu đau khổ vì chúng sinh.
Oh, this is your time. You know, page Jarva. Nyava do machine, but also for hunger, so as a descendant of Tonda Tama Sumi Nusana, do what they did that chimney, sir.
Dạ, sang đoạn thứ 40 ạ. Ngư phu, đồ tể và nông dân mưu sinh cho mình, tâm phải chịu nóng lạnh các khó khăn ở đời, ta vì hữu tình sao chẳng chịu. Dạ, ở đây lấy ví dụ là các cái ngành nghề, ví dụ như ngư phu là đánh cá, đồ tể là người giết heo, giết bò, và nông dân vân vân, những người mà sinh sống bình thường ạ. Dạ, ở đây dùng lấy ví dụ là những người sinh sống mưu sinh với cái công việc. Nhà nhà
nhà ba
nhà ba sinh đi fisherman.
Fisherman chỉ đồ ba sao?
Đồ ba sinh xem trên xe cảnh sát đi. Who kills the pig and the chicken for meat? Lâu lâu rồi. Lâu. Dạ, ở đây lấy ví dụ của ngư phu, đồ tể và nông nhân là những ngành nghề bình thường, mưu sinh cho mình phải chịu, có nghĩa là chỉ vì cái nghĩa, chỉ vì cái lợi lạc cho chỉ một mình bản thân mình thôi, thì cũng đã phải chịu nóng chịu lạnh các khó khăn ở đời. Thì những cái công việc, những ngành nghề đó, ví dụ đi là đánh cá, rồi đi giết heo giết bò, rồi nông dân ra đồng làm ruộng á, thì không có dễ dàng chút nào, phải chịu khó khăn. Thì chỉ vì mỗi lợi lạc cho bản thân mình thôi đã phải chịu khó khăn rồi. Thì bây giờ mình vì phát tâm Bồ Đề, vì lợi ích cho tất cả hữu tình, thì vì mình và vì tất cả chúng sinh nữa, thì đương nhiên khó khăn nó phải nhiều hơn. Nếu nếu mà chỉ vì mỗi mình đã khó khăn đã là một rồi, thì bây giờ vì mình và cả vì chúng sinh thì có đến hai khó khăn, Thì khi mà muốn phát tâm Bồ Đề như thế thì tại sao lại không chịu được những khó khăn như vậy? Thì đây chính là một cái ví dụ rất là hay nói về tâm Bồ Đề.
So that's why, as being as a Dharma practitioner, you have to struggle more than the non-Dharma practitioners. Because the non-Dharma practitioner, they have to struggle only for their living. For the Dharma practitioner, you also have to struggle for the living, also struggling, you have to carry on the struggling for the benefiting the all of the sentient beings, liberating the all of the sentient beings from suffering. So you need to have the two strugglings. That always you have to keep in your mind. So that always you have to keep it in mind, and you have to motivate it in that way.
Dạ, cho nên ở đây nói rằng sự khác biệt giữa người thực hành pháp và người không thực hành pháp. Đối với người không thực hành pháp thì chỉ nghĩ đến lợi lạc cho bản thân mình thôi, thì cơ bản là đã phải chịu khó khăn rồi. Thì bây giờ nếu mà mình muốn thực hành pháp thì thực hành pháp có nghĩa là mình phải cố gắng nỗ lực cho bản thân mình, và mình cũng còn song song bên cạnh đó mình cũng còn phải nỗ lực để giúp tất cả chúng sinh nữa, để độ tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi tất cả đau khổ của luân hồi. Thì bây giờ mình có tới hai cái khó khăn lận. Khi một mục đích của mình nhiều hơn thì đương nhiên khó khăn nó sẽ nhiều hơn. Khi mà biết như vậy thì đương nhiên mình thấy rằng tất cả những khó khăn đó chính là nó sẽ chứng tỏ là cái tính kiên cường và can đảm của mình, là cái sự nỗ lực của mình không cần phải chùn bước trước những khó khăn đó.
All this way, right? So what do you call a farmer? Simple, but don't get color.
Nông dân,
Huh?
nông dân, sinh ta,
Farm là?
farm sinh đi ruộng,
Huh?
ruộng ruộng gì, farm sinh ruộng.
Okay. Farm là cái gì? Farm là?
Ruộng gì, farmer sinh
Ruộng.
là nông dân sẽ cái ruộng gì, nông dân,
Hả?
nông dân, farmer,
Mama là cái sao? Năm nhân.
nông dân sẽ cái ruộng gì,
Sorry, I could not follow that. Sorry, can you tell me one second?
nông dân.
Năm nhân, that is a farmer.
Yes,
And the farm?
ruộng.
Rồi, see. Rồi, can this sao?
Ruộng.
Okay. I just thought of one thing. I will speak one sentence in the Vietnamese. If anyone can understand, you can just type, okay? But if you cannot understand, then it's fine, okay? I just try to see that whether you can understand my Vietnamese pronunciation.
Dạ, thầy nói là thầy biết mấy câu tiếng Việt, bây giờ thầy nói thử xem ở trong đạo tràng của mình có hiểu được không ạ? À? Nếu mà hiểu được thì tốt, mà không hiểu được cũng không sao, rồi thầy muốn xem cái giọng tiếng Việt của thầy thế nào.
I tried that few times in Vietnam. So it's quite sometimes the people cannot understand.
Dạ, thầy nói rằng là thầy đã nói cái câu này nhiều lần ở Việt Nam nhưng mà có nhiều người không hiểu được.
Okay, so once you cannot understand, then once you cannot understand, it's fine. Okay, if you can understand it, just type that. Okay, just type yes. Okay.
À, giờ mình nghe thử xem mình có hiểu được không ạ.
Okay. Đi cây quen chào. Đi cây quen chào.
Dạ, câu đó là câu gì?
Okay, đi cây quen chào. Oh, wow. Okay, good. I'm ready. Okay, so you can understand. Okay, can you? Okay, don't. You don't have to correct, okay? Can you understand or the can you understand or not? That only, yeah, you have to let me know, okay? So you don't have to correct my pronunciation, okay? You don't have to be the my language teacher.
Dạ, thầy hỏi là mình nghe có nghe ra cái chữ không thôi à, chứ thầy không có thầy thầy không có cần phải 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 sửa cái giọng đâu, tại vì sửa hoài cũng không được, cho nên thầy chỉ hỏi mình có nghe ra cái giọng đó không à. Lô.
Okay, đi cây quen chào, right? Okay. So I'm a bit happy that some can understand. But the one time I was in the Vietnam, I was telling, and then they could not understand it at all.
Dạ, có mấy lần thầy nói ở Việt Nam nhưng mà ít người hiểu lắm á. Lớn
Okay. Không, đi mà về đi cây quen chào, right?
Lớn rồi.
While they're talking about the farmers at that time, the, when the Shantideva time, most of the people's way of the living, it's a very much of the, like a farmer or the butcher or the fisherman. So they grounds the Ravata life within the day or they cover me mount.
Dạ, ở đây vì sao lại nói đến ngư phu đồ tể với nông dân là bởi vì ở thời của Ngài Thích Thiên thì thời đó là thời nông nghiệp, cho nên các cái công việc chính để mưu sinh của một người thế gian bình thường đó là đi đánh bắt cá, hoặc là đi giết giết trâu, giết bò, giết gà vân vân, hoặc là đi cày cấy trên ruộng, cho nên dùng những cái hình ảnh như vậy để làm ví dụ.
So now it's the same thing as right now. So when you are living, the non-practitioner, they have the struggling for the living. Everyone who have the struggling for the living, no? For the being as a Dhamma practitioner, you always have to think that you have to struggle more than the people who are non-Dhamma practitioner. So as a Dhamma practitioner, you have to struggle for the living, plus you have to do the struggling for the benefiting the others. Okay, benefiting the sentient beings. Two more struggling you have to do. So that's why that you can be the more, I mean, the, when you do the most struggling, no benefit you can get.
Dạ, cho nên ở đây cũng giống như vậy, đối với thời bây giờ của mình thì đối với cái công việc mưu sinh hàng ngày của mình thì dĩ nhiên là mình phải chịu khó khăn để mà có được cái cuộc sống tốt, nhưng mà đó là câu chuyện của người không thực hành pháp. Đối với người có thực hành pháp, ở đây thực hành pháp là thực hành pháp vì lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh hữu tình, cho nên bên cạnh cái công việc mưu sinh cho bản thân mình cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà làm lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Nên nếu mà đối với những người mà muốn thực hành pháp thì cần phải nghĩ rằng mình sẽ có nhiều khó khăn hơn và mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Thì đây là cái lời khuyên cho những người mà muốn thực hành pháp thì phải có cái tâm mình chịu nhiều khó khăn hơn, phải vượt qua được nhiều khó khăn hơn.
That's why the one he's saying is that that's why you have to get motivated that you have a more challenge. You have to get more motivated that you have to do the more struggling than the others. You have to get motivated that way.
Dạ, nhưng mà mình cũng phải tìm cái động lực cho bản thân mình rằng nếu mà có nhiều khó khăn hơn thì đương nhiên mình sẽ có bạn sau đó mình sẽ gặt hái được nhiều lợi lạc hơn. Cho nên mình phải nghĩ đến cái động lực lớn lao là hiện tại mình đang cố gắng vì tất cả mọi chúng sinh. Nên vì cái động lực lớn đó để mình vượt qua tất cả các khó khăn mà mình sẽ phải gánh chịu.
So there is a one father, he was very drunkard. He was drunkard and he had two sons. And whenever he comes home, he will drink the alcohol and beat the mother. The always he do like that.
Dạ, có một người đàn ông say xỉn, ông ta có gia đình, có người vợ với lại hai đứa con trai. Cứ mỗi lần về thì hay đánh vợ đánh con.
Drunkard said, "We can't live with it. We don't care."
Say sin.
Karsa.
Say sin. Say sin.
How do they say karsa raw? Karsa raw, my friend.
Rượu. Say rượu. Say rượu sẽ nó chỉ rượu.
Say rượu.
Say rượu. Rượu sẽ nó.
You can say to the raw, no?
Long chứ.
So that's why the drunkard he did, and he have the two sons. And the later on, what happened is that for one son become like a father because he was get very again to start drinking the alcohol and get again the drunkard.
Yeah, thì sau đó thì có một đứa con nó cũng chán, nó cũng đi uống rượu thì nó cũng say xỉn giống như cha nó.
And the second son, he was not get adequate. He didn't touch the alcohol. He became very hardworking and very well studied.
Dạ, còn đứa con còn lại thì nó không có giống như vậy. Nó suy nghĩ tốt hơn và nó chăm chỉ đi học hành và làm việc tốt hơn.
So then the people asked with a very strange that the two brothers they raised in the same family, but the one got as a very drunkard and the alcohol. One was not studying very well and not get addicted with the alcohol, not get addicted with the drug. So they asked the first son that how you get addicted. So his answer is a very simple. He said that I got addicted because I saw that my father drinking the alcohol, that he I got the influence from my father, so I got started drinking the alcohol.
Dạ thì hai đứa con đều được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường, cùng cha mẹ, cùng hoàn cảnh. Nhưng mà một đứa lại say xỉn, còn một đứa thì không, lại rất là chăm chỉ làm việc. Thì người ta mới hỏi hai đứa con đó là tại sao lại phát triển theo những cách khác nhau như vậy. Thì đứa con đầu, đứa con say xỉn nó mới nói rằng tại vì tôi nhìn thấy cha của tôi say xỉn rồi về nhà có đánh đập mẹ tôi, từ đó tôi bị ảnh hưởng cho nên tôi cũng sau này cũng trở thành giống như vậy.
Then they asked the second brother that how things that you are doing so right. The second brother told that when I was little boy, I used to see that my father getting the drunking with the alcohol and getting the drunk is comes to beat my mother. I always think that in my mental mind, I don't want to be like him at all.
Đứa con thứ hai mới thì người ta cũng hỏi đứa con thứ hai, thì đứa con thứ hai mới trả lời rằng tại vì lúc mà tôi còn nhỏ thì tôi thấy cha tôi uống rượu say xỉn, thì bởi vì như vậy nó mới đánh mẹ tôi, thì tôi muốn là sau này tôi lớn lên sẽ không có giống như cha của mình.
So now you can see that these two brothers, big difference. One has become the drug addict and the alcohol addict. One is doing everything the right. Both of the source of the motivation is the same. They got it from their father, drunkard father.
Dạ, chúng ta thấy là hai đứa con có hai cái cách suy nghĩ rất là khác nhau, nhưng mà từ cái mẫu hình mà hai đứa con nó nhìn á thì nó đều nhìn cha của mình thôi, nhưng mà khi mình nhìn cái mẫu hình đó rồi cái cách suy nghĩ thì nó lại suy nghĩ khác nhau. Tuy là
but
nó sống ở trong cùng một hoàn cảnh, cùng một gia đình, low social.
But one use it positively, one use it negatively.
Dạ, nhưng mà khi mà nhắm tới cái mẫu hình đó thì có đứa thì nó lại suy nghĩ tích cực, còn có đứa nó lại suy nghĩ tiêu cực.
In our life, most of the things we get the motivated is very negative. So here, this one here saying that how we can motivate it the very positively. Even the some things are very bad examples we see.
Dạ, cho nên thông thường ở trong cuộc sống của mình hàng ngày mình hay hướng đến những cái vấn đề của mình với cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Thì ở trong ở đây những cái đoạn kệ ở đây đang nói với mình là mình hãy nhìn những cái đau khổ, những cái khó khăn đó với một cái thái độ nó tích cực hơn.
So that's why when you are struggling for the living as the Dharma practitioner, you have to motivate it very positively. You always think that when you are Dharma practitioner, you have to struggle more than the ordinary people. Ordinary people, I mean the non-Dharma practitioner, they just struggle for the living. Not more than that, just live for the enjoyment of their life. Just have some enjoyment in their life and the easy life. When being a Dharma practitioner, living when you're struggling for the living, also you think that you are struggling and the work hard for the benefiting the others. So you have to always motivate it in the very positively. As I mentioned, the two kids, no, I mean the two brothers, one drunkard father have a one, but the first brother, I mean the elder brother motivated it the very negatively, and the younger brother, that the drunkard father, seeing that his own drunkard father, in the motivated in a very positive way. So that is the example. Okay. Yeah.
Dạ, cho nên chúng ta hãy nhìn cái ví dụ ở trong đoạn kệ này để chúng ta thấy rằng đối với lại một cái người bình thường ở trên thế gian, nếu mà mưu sinh cho bản thân mình chỉ vì lợi lạc cho bản thân mình để mà mình hưởng cái cuộc sống này nó được vui vẻ thôi á, thì cũng đã chịu khó khăn rồi. Thì trong cuộc sống của mình, nếu như mình là một người thực hành pháp vì lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, thì tất cả những khó khăn mà mình gặp phải thì mình phải nghĩ rằng vì để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, cho nên mình còn phải nỗ lực nhiều hơn là một cái người bình thường không thực hành pháp. Nhưng mà cái nỗ lực đó là nỗ lực để cho tất cả mọi chúng sinh, để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Thì cũng giống như là cũng cùng một cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì có người sẽ suy nghĩ tiêu cực và có người sẽ suy nghĩ tích cực, giống như là hai đứa con ở trong cái gia đình như vậy. Hai đứa con nó đều nhìn về cha của mình, nhưng mà một đứa thì nó lại suy nghĩ tiêu cực, rồi một đứa lại suy nghĩ tích cực hơn.
So that's the thing, okay, motivating, okay, that's the thing. So here I'm saying that when you see the suffering of the others, always you have to remind that of the suffering or the strugglings of the others, you always have to remind that I'm just looking to benefiting the all of the sentient beings. So I have to struggle more harder than them.
Yeah, cho nên mình nhìn hết tất cả những cái khó khăn ở trên cuộc sống này, cho dù mình nhìn thấy bên ngoài có những người khác khó khăn, thì mình cũng đừng đừng nản về những khó khăn đó. Mình phải nghĩ rằng bản thân mình là thực hành pháp vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh, thì cơ bản mình phải phấn đấu nhiều hơn những cái người bình thường không thực hành pháp, mình phải chịu khổ nhiều hơn những người bình thường không thực hành pháp. Đó là những gì mình cần phải làm, mình phải tự tạo động lực cho mình như vậy.
Thinking for benefit, I will want to give this one example.
Dạ, ở đây thầy nói rằng thầy sẽ lấy một ví dụ về việc chúng ta nghĩ mình làm lợi lạc cho người khác như thế nào.
One kid went to eat the ice cream.
Dạ, có một đứa đứa nhỏ, có một đứa trẻ nó muốn ăn kem.
Asked them how much for the ice cream. They told it is the $1. Then he point for the another ice cream, looks the more tasty. How much for that ice cream? So the ice cream seller, that's a $2.
Dạ, thì nó đang đứng ở cái hàng bán kem, thì nó chỉ một cái cây kem, nó hỏi là cây kem này giá bao nhiêu, thì người ta bảo là giá 1 đô. Xong rồi nó lại chỉ một cái cây kem khác trông có vẻ ngon hơn, thì nó hỏi bao nhiêu, người ta bảo đó cây kem đó giá 2 đô.
Then the ice cream seller told the kid that, oh, so the kid was just thinking, quite deeply, looking at the desk, the ice cream looks very nice, the thinking, and the thinking and thinking. So then the ice cream seller told him, why, your money is not enough to buy the $2 ice cream. The kid told that, I was just thinking that if I buy that ice cream with the, which looks a nice $2, then I'm just thinking that I have no more money to give the tip for the waiter.
Dạ, thì đứa đứa nhỏ nó đang đứng nhìn cái cây kem 2 đô, nó đang vân vân suy nghĩ nhiều lắm, nó chưa có quyết định mua. Thì cái người bán kem á mới nói, mới hỏi nó là sao nhóc không có đủ tiền mua cái kem 2 đô hả? Thì đứa đứa nhỏ đó mới nói, nó mới nói rằng con đang nghĩ là nếu mà con lấy 2 đô con mua cái kem đó thì không có còn tiền nữa, hết tiền tip, không có còn tiền tip cho người bán kem nữa.
So that is the thinking. Okay, when you think for the benefiting the others, always one side of the mind, you are the always think that the one thing that the how can for the others, not benefiting the others, that always have to keep the mind as a being the practitioner, not only focusing on the self, okay? Others also. That others can be your families, your neighbors, society, okay? That all comes, okay? The nearby you, okay?
Dạ, cho nên bên cạnh cái công việc hàng ngày của mình, bên cạnh cái cuộc sống mưu sinh của mình, bên cạnh cái cuộc sống mưu sinh của mình, thì mình mặc dù mình đã chịu khó khăn rồi, mình cũng phải nghĩ là mình sẽ cố gắng và mình sẽ chịu khổ, chịu khó khăn hơn nữa, nhiều hơn nữa để làm lợi lạc cho người khác nữa, bởi vì mình đang muốn làm lợi ích cho tất cả mọi mọi hữu tình. Người khác ở đây chính là có thể là người thân trong gia đình mình, là cha mẹ, là anh em, vân vân, tất cả những người thân thiết đối với mình.
Okay, so then at this point also second thing is saying not only getting the motivated to struggling. Okay, this word is talking of not only getting the motivated. It also talks about now that we have to accept the challenge, right? They have a lot of the challenge. They will comes in the challenge and yeah. So we have to accept the challenge. We have
Dạ,
to
bên
accept
cạnh
the struggle, accept the challenge.
dạ bên cạnh cái thái độ là mình biết rằng mình sẽ phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn là những người khác, là nhiều hơn những người không thực hành pháp, nhưng mà mình cũng cần phải có một cái cách suy nghĩ, đó là mình sẽ chấp nhận những khó khăn. Thì những cái khó khăn nào sẽ đến với mình thì mình sẵn sàng, mình chấp nhận hết tất cả mọi khó khăn đó.
Okay, so if you have a time, just memorize this word, okay? Nhà vệ sinh bắt đầu vào lúc sáu rưỡi, vì sáu giờ sáng sớm bây giờ chờ đã chán rồi, vì nửa sáng nó đồ ăn đầy chỉ đã đầy chỉ mì sợi, đồ ăn đầy chỉ rồi sáng sớm sớm chưa được đeo đồ chưa được chỉ mì sợi rồi, thì memorize cho nó nhắc lại what's it.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình học thuộc lòng cái đoạn thứ 40 này để mình nhắc bản thân mình, thì rất là tốt. Và ngư phu đồ tể và nông dân mưu sinh cho mình, tâm phải chịu nóng lạnh các khó khăn ở đời, ta vì hữu tình sao chẳng chịu. Rồi câu cuối, ta vì hữu tình sao chẳng chịu, ở đây là mình hiện nay mình làm tất cả mọi việc này là vì lợi lạc cho tất cả mọi hữu tình, thì đương nhiên là phải gặp khó khăn hơn là những người chỉ làm việc cho lợi lạc của mỗi bản thân thôi. Cho nên vì muốn làm lợi lạc cho hữu tình thì đương nhiên phải chịu khó khăn, bây giờ sao lại chẳng chịu.
So that's why sometimes, yeah. So sometimes when you go for the struggling, walks or like that, like them in the lab, there are a lot of the struggling. So go through it, no? When you go from the all the struggling, always remind this word, think that that normally non-dharma practitioner have to struggle. I'm being as a dharma practitioner, I'm to struggle more, because not only I'm struggling for living, I'm also struggling for the benefiting others, thinking the benefit others. So I have to struggle more. So that's why you have more to get motivated. Okay, just so that's why that memorize this four sentence of the word. Okay.
Dạ, cho nên cái người mà bình thường ở trong cuộc sống thế gian nó mưu sinh cho chỉ vì lợi lạc cho mỗi mình thôi, đương nhiên là phải chịu khó khăn rồi. Thì bây giờ nếu mà mình muốn vừa lợi lạc cho bản thân mình mà mình muốn lợi lạc cho người khác nữa, lợi lạc cho chúng sinh, thì đương nhiên khó khăn nó phải nhiều hơn, nó không thể nào mà khó khăn nó ít hơn cái người bình thường được. Vì mình muốn như vậy, vì mình muốn làm lợi lạc hữu tình, cho nên mình phải 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 phát cái tâm là phải chịu được những cái khó khăn tương đương với lại cái mục đích của mình. Cho nên ta vì hữu tình ở đây nghĩa là mình vì tâm bồ đề, mình muốn lợi lạc cho chúng sinh, tại sao lại không chịu được những khó khăn lớn hơn như vậy? Cho nên ý ở đây nói là mình cần phải cố gắng nỗ lực hơn để mình chịu được những khó khăn để làm lợi lạc cho tất cả mọi hữu tình.
Monday is a mostly not a good day. Many people say you have to go for the walks because you have to struggle, no? So you have not felt a good day.
Dạ thường á, thì ngày thứ hai là ngày hết hết lễ rồi, mình thứ hai làm ngày đi làm việc trở lại, cho nên không có ai thích ngày thứ hai cả.
It's a very strange. Sarah, when I was teaching the classes, Sarah, it's a Tuesday, it's a holiday. Tuesday is a holiday, so Monday is a very happy day for us. Because Monday is like a weekend for us. Tuesday is a holiday in Sarah. So we
Dạ.
don't have to take any class.
Dạ ở tu viện Sera thời xưa mà thầy còn đi dạy thì ngày nghỉ là ngày thứ ba, cho nên ngày thứ hai giống như là ngày gần cuối tuần, ngày thứ hai là ngày cuối cùng. Thì sang thứ ba sẽ là ngày nghỉ, cho nên thứ hai là ngày rất là thoải mái, cho nên thầy không có sợ ngày thứ hai.
But after I left the Sarah, after so many years, after that, still the Monday looks the best day. Because until then I was traveling. Then most of the teaching program come on the Saturday and Sunday, public holiday. And the Skype class and the old things comes on Saturday, Sunday. Monday is the most the day I have the free things, not my thing. You know, left the Sarah. Still the Monday seems a very relaxing day.
Dạ sau này thì thầy không có dạy ở trong tu viện nữa, thì thầy đi đi đây đi đó nhiều, mà đi đến các nước rồi giảng dạy. Thì đa số các cái chương trình giảng dạy lớp học ở trên trên mạng này thì vào thứ bảy với chủ nhật, nên thứ bảy với chủ nhật đó là đã dạy xong rồi, thì sang thứ hai thì thường thì mọi người đi làm, cho nên thầy không có dạy thứ hai, thì thứ hai vẫn là cái ngày rất là thoải mái của thầy.
In the Vietnam also saying no most initiation do the Saturday and Sunday, no? And Monday looks a bit all most places Monday is just give like a rest day for me, no? So still even I left the Sarah, still the Monday is a good day, relaxing day for me.
Dạ thì khi mà thầy đến Việt Nam thì các cái buổi lễ chính, các buổi lễ lớn cũng thường làm vào thứ bảy với chủ nhật để mọi người có thể đến được thuận tiện hơn à. Thì sau các cái ngày đó có lễ lớn rồi thì thứ hai có vẻ là được nghỉ ngơi và ít chương trình hơn, thì thứ hai vẫn là cái ngày thoải mái của thầy à. Thì có vẻ đối với thầy cái ngày thứ hai là cái ngày thoải mái nhất.
Okay, so thing is that. Okay, so so point is that this is the this word sentence talks about how we can get the body. Okay, so that memorize this sentence if you're free. Okay, free times. Okay, memorize that sentence and remember this word. Okay, so okay, so the table words. Okay.
Dạ, cho nên đoạn 40 này là đoạn nói đến khuyên mình có những cái động lực vì lợi lạc cho người khác, lợi lạc cho chúng sinh, mà mình có được những cái động lực phải chịu nhiều, mình sẽ phải chịu nhiều khổ khó khăn hơn. Thì nói nếu mà chúng ta học thuộc được thì rất là tốt để mình tự nhắc nhở bản thân mình.
Well, this is the, as I mentioned before, here talks about the fishermen and the butchers and the farmers, no? That time the people's life depends on the like these kind of that 1,000 years back, no?
Dạ, ở đây nói về các cái ngành nghề như là ngư phu, đồ tể hoặc là nông dân, là những cái ngành nghề đã có từ rất là lâu đời ở Ấn Độ, từ thời của Ngài Tịch Thiên đã có những ngành nghề này rồi.
No, mostly I think they are farmers, not Indian, yeah?
Dạ, thì đa số những cái ngành nghề này là những cái ngành nghề trong nông nghiệp của Ấn Độ thời xưa.
That time, so that's a really have to struggle a lot, no? Farmers from there.
Dạ,
But
thì mà
nowadays, I think that even the, I mean, the most of people, always all the people, they have to struggling for the living, no?
Thì những cái ngành nghề như mà trong ví dụ của đoạn này, ngư phu, đồ tể, nông dân vân vân, thì cái công việc nó cũng rất là cực khổ. Nhưng mà đời thời bây giờ tuy có những ngành nghề khác, nhưng mà thầy nói rằng để mà mưu sinh cho bản thân mình thì cũng phải có những cực khổ khó khăn, nó không có cái gì là dễ dàng.
Okay, thế rồi ba, chẳng được nữa ba, nói rồi đã để chim mình sửa rồi ba, đã để chim mình sửa rồi ba, nhà ba tôi mới xin ba, nói rồi rằng cái số vật chúng mình xem bây giờ, chẳng được xong rồi nữa rồi nó rồi để chim đã để chim mình sửa xem.
Cho nên thầy nói rằng mình hãy học thuộc
Đi sentence
đoạn
cái
40.
gì rồi, sentence number cái gì rồi?
Ship chưa rồi chứ lâu.
Chưa rồi ba, okay,
Lâu rồi chứ.
rồi ba, 40 rồi ba,
Dạ, thầy nói là chúng ta hãy học thuộc đoạn thứ 40 này ạ.
Ồ, thế chứ. Đó, nè chú khá xí chí, ta đề mà, ta đề mà đề nghe rồi. Ta đề chứ. Ta, đi bảo tố chí khá rê sá na, one point as I told you before that they get into the motivated and the more positively. Second thing is talks about how we have to accept the challenge.
Dạ, cho nên ở cái đoạn này nói đến hai cái ý lớn đó là mình cần phải tạo cái động lực mình một cách tích cực khi mà mình nhìn thấy những cái khó khăn của mình phải nghĩ tích cực hơn. Và thứ hai là mình phải chấp nhận khó khăn và trở ngại của mình.
Sometimes we are not we don't accept any challenge. No, we don't want to face any challenge, no? Face the difficulty.
Dạ, đôi khi tâm của mình không có muốn mà chịu chịu cực khổ, mình không có muốn mình gặp trở ngại hoặc là khó khăn nào cả.
Because that's why we always try to look for the shortcuts.
Dạ, bởi vì mình luôn tìm cái con đường ngắn, mình tìm đường tắt để mình đi, mình thích như vậy.
Because we are looking for the shortcuts because we don't want to accept any challenge and we don't want to face any difficulty. So we always try to find the easiest way shortcut. So that's why in the Vedanta they ask me what the easiest way to realize the emptiness. One or two times, I think I was asked in the Vietnam. I always used to say, "There's no easy way. There's no shortcut."
Dạ, vì mình không muốn chịu khổ, mình không muốn chịu cực, mình muốn cái dễ dàng. Cho nên lúc nào mình cũng tìm đường ngắn, mình tìm đường dễ hoặc là mình tìm đường tắt để mình đi. Thì ở Việt Nam thì thầy vẫn vẫn có rất là nhiều người hỏi thầy là cái cách nào là cách dễ nhất để mình chứng được tánh không. Thì thầy nói rằng để mà chứng được tánh không thì không có cách nào là dễ đâu, không có dễ để mà chứng được tánh không đâu.
Yeah, so that's why we will not find the easiest way. So that's why it's saying that we have to challenge, we have to accept the challenge, we have to accept the difficulties. So that's the first point. So we don't look for the shortcuts, okay? Easier.
Dạ, yeah, cho nên thái độ ở đây là mình không có tìm đường tắt, không có tìm đường dễ để mình đi và mình phải đối mặt với tất cả mọi cái khó khăn và trở ngại và mình phải chấp nhận tất cả mọi khó khăn đó với cái thái độ tích cực.
So that was struggling is very important. So accepting the things, okay? Stopping. But sometimes when you, as being the Dharma practitioner, when you accept the challenge, when you accept the difficulties, it will grow us. It will help us to grow.
Yeah, và khi mà mình đã chấp nhận những cái khó khăn đó rồi thì mình còn cần phải nỗ lực rất là nhiều để mà vượt qua khó khăn đó. Nhưng mà việc mà chấp nhận khó khăn rồi lại nỗ lực để mà vượt qua khó khăn á, thì đối với bản thân mình là một người thực hành pháp, nó sẽ giúp cho mình được tiến bộ rất là nhiều.
So that thing. So yeah. So yeah. If you look at the animal, the caterpillar, no? What do you say, the caterpillar?
Dạ, con không biết con nhớ đúng từ không, nhưng mà cái con bướm mà trước khi mà nó lột xác thành con bướm, nó hình như là con nhộng hay là con gì? Con không biết, con nhớ đúng từ không, tiếng Việt à? Thì cái con nhộng đó, cái con đó thì nó trong cái kén nó phải dạ con ngài, dạ có người nói, dạ con cảm ơn à. Con đó là con ngài thì nó trong cái kén nó phải phá được cái kén đó, nó phải nỗ lực nó phá cái kén đó thì nó mới ra, nó mới phát triển, nó mọc cánh thành con bướm. Lost
someone help you.
Yes, okay. I say that I don't remember exactly the name.
I said, so what do you call them? What name is Kong Nai?
Kong Nai.
Okay. So when you look at the caterpillar, so when you it turn into the fly after it break the shell, so it's struggling to break the shell. So one time, one small kid felt feel very compassion toward that caterpillar when it was struggling to break the shell. So it helped to break the shell. Once it helped to break the shell, then the caterpillars, when it came out of the shell, it died. Because caterpillar life circle is something very strange that it have to break its own the shell, then it can the strength to survive. Sometimes for the human's life, also something like that. When we have to leave that, we have to get a stop in the struggling. Then only we can leave. As being the Dharma practitioner, we have to struggle more. Mentally, we have to struggle more. Then only we can get the success in Dharma.
Dạ thì cái con ngài đó nó nằm ở trong, khi nó nằm ở trong kén thì nó phải nỗ lực để nó phá vỡ cái kén đó thì nó mới thoát ra ngoài, nó mới có đủ sức, nó vươn cánh, nó thành con bướm được. Thì có một đứa nhỏ thấy cái con ngài đang trong kén nó phá và nó cứ loay hoay mãi mà không có phá được cái kén đó, thì đứa nhỏ nó mới mới rạch cái kén nó ra một tí, giúp cái con này chui ra. Thì khi mà đứa nhỏ rạch cái kén rồi con này chui ra thì nó được một tí thôi thì nó lại chết, bởi vì cái con ngài này nó không có nỗ lực đủ mức để mà nó không có nỗ lực đủ mức để mà nó đủ sức để mà chống chọi với lại cái điều kiện bên ngoài, cho nên nó không có đủ sức để mà nó thành con bướm. Nên đối với người thực hành pháp cũng vậy, ở trong tâm của mình phải nỗ lực rất là nhiều để mà trong tâm của mình phải nỗ lực rất là nhiều để mà vượt qua tất cả mọi cái khó khăn. Lô xuống chị.
So my after some years later, I want to send the senior monks in my monastery to go descend in the very poor village in the Nepal, help the villager to build the house or like that, yeah.
Dạ, cho nên thầy nói rằng ở trong tu viện của thầy có rất là nhiều chú tiểu nhỏ nhỏ sẽ được thầy sẽ muốn gửi các chú tiểu đến những cái vùng xa xôi hẻo lánh ở các làng phía xa để xây nhà để giúp đỡ người dân ở trong những ngôi làng nghèo. Los.
But I want to do with them, carry with the motivation and the compassion in the mind. That's most important to build it up. Just send them and ask them, if you build a house, I will give you chocolate. That is something like, for them, it's like become like a getting a chocolate. No? So I want to do it with all the compassion with the people. Do something with the as a carry as a Dharma practice. So that's the
Dạ, nhưng mà thầy nói rằng thầy cũng sẽ cùng với lại những chú tiểu nhỏ, những chú tiểu nhỏ trong chùa đi đến những cái ngôi làng đó rồi phụ giúp xây nhà với lại những người dân làng. Tại vì nếu mà chỉ có ở một chỗ rồi bảo các chú đi đi làm á, thì điều đó nó không có ý nghĩa gì hết. Nó không có ý nghĩa cho cái việc thực hành pháp của mình. Thì khi mà mình dấn thân mình làm cái việc đó với cái động lực tốt thì khi đó nó mới lợi lạc cho cái việc thực hành pháp của mình, nó mới lợi lạc cho cái việc sau này mình thành tựu được những cái ước mong thực hành pháp của mình.
Yeah, so that's the thing. So yeah, so I heard that now some of the senior and the kids, they really wake up so early, like a 4:30 or 5. I heard that, and they go for the quran. So yeah, I was just asleep at the 7, 8. They go 7, they go wake around, they go around. That is not in the monastery curriculum. They just go around and around to the pray. Then the morning curriculum and the study, they start from the 6 a.m. No?
Dạ, thì nói rằng ở trong tu viện bây giờ có mấy chú tiểu cũng dậy rất là sớm, từ 4 giờ rưỡi sáng hoặc là 5 giờ sáng đã dậy rồi. Giờ đó thì thầy nói là thầy vẫn còn đang ngủ. Thì các chú tiểu dậy, tuy nhiên là các cái chương trình ở trong tu viện bắt đầu từ lúc 6 giờ, nhưng mà các chú tiểu vẫn dậy sớm để đọc sách, để mà học bài hoặc là đi đi kinh hành xung quanh chánh điện, thì điều đó rất là tốt.
Yeah. So that the thing is that the I'm saying the more so that the struggling, no? So learn the struggling. No? So as the Dharma practitioner, whatever you're doing, it's the thing that you have to get the struggling or the things to do with the thinking to that you will do it for the benefiting the others. Okay? That's the most important point, remember?
Dạ, cho nên ở đây cái nỗ lực ở đây lấy cái động lực nào để mình nỗ lực, là chúng ta hãy nghĩ động lực là chúng ta vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, thì mới có được cái động lực đó để vượt qua, để chấp nhận và vượt qua tất cả mọi cái khó khăn, thì mình hãy thực hành như vậy.
Okay, thank you so much. And today we'll stop here. And next Thursday, I'm just thinking to have a 30-minute chanting of the Yamantaka mantra from 1 to the 1:30. Okay, next Thursday, I will join for the 15 minutes. Then rest of you think just chanting for the 15 minutes next Thursday.
Dạ, thầy nói rằng thứ năm tuần sau thì thầy sẽ có một cái buổi trì tụng câu chú của ngài Đại Đức Kim Cang từ lúc 1 giờ đến 1:30 giờ Việt Nam thì thầy sẽ lên mạng để mà trì tụng 15 phút. Thì thầy nói rằng mỗi người mình nếu mà mình có tham gia thì hãy trì tụng mỗi người 15 phút và mình lên giờ nào cũng được, trong vòng từ 1 giờ đến 1:30.
So that's a 30 minute. That's mainly for the removing the own obstacles. Okay, Yamantaka mantra chanting for the 30 minutes. I will join for the 15 minutes. And whoever, maybe you can join on the chant for the 15 minutes. Okay, if you join at the maybe 1:10 or like that, then chant for the 15 minutes. Okay, but the prayer will start from 1 to the 1:30. Okay, Vietnam time.
Dạ, thì cái buổi này tụng chú Đại Đức Kim Cang chủ yếu là để tiêu trừ chướng ngại. Thầy sẽ tụng chú trong vòng 15 phút. Từ 1 giờ thì thầy sẽ lên mạng tụng đến 1:15. Chúng ta có thể lên giờ nào cũng được. trong vòng từ 1 giờ đến 1 giờ 30 thì sẽ mở 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 nhóm để chúng ta có thể tham gia và chúng ta trì tụng thần chú mỗi người 15 phút.
So that's it. Yeah, so this time the still the Vietnam is lift up the lockdown, but still there is some sickness. People, some people get affected, so not only for the Vietnam, all over the world, no? So we'll pray for that the coronavirus, the COVID-19 get that when the disease may not be the long, and may the people of the world not have to suffer. Okay,
Dạ
and then
thì
yeah, we'll do the prayer. Okay.
dạo gần đây thì ở Việt Nam cũng đã tình hình cũng đã ổn hơn một tí, cũng đã nới lỏng giãn cách ra một tí nhưng mà cũng còn một số khu vực vẫn còn bị ảnh hưởng à. Và cũng và ở trên thế giới cũng còn bị ảnh hưởng bởi coronavirus rất là nhiều, cho nên thầy nói rằng chúng ta có thể mình trì chú đại đức kim cang cầu nguyện tiêu trừ chướng ngại và cầu bình an cho tất cả mọi người trên thế giới à.
Okay, and so that is a mantra we'll chant with Yamantaka, right? Om Sri
Dạ vậy chúng ta sẽ trì tụng câu chú của ngài Đại Đức Kim Cang, Om Sri Tri Vegetanana Hompe.
Vedanta. Okay, thank you very much. Okay, so today we'll stop here. Thank you.
Dạ thầy sẽ dừng ở đây ạ. À. Thầy gửi rất là cảm ơn đến mọi người.
Okay, anh gặp lại, anh gặp lại, come on, anh gặp lại, đúng không?
Lâu rồi, thank you.